Bồ Tát Bất Khiếp Nhược Trí Tận Trì đã hỏi Văn Thù Sư Lợi: thế nào là nghĩa không có thể, trí cũng không có thể? Văn Thù Sư Lợi đáp: này Thiện Nam Tử, nghĩa không có thể là không làm, không tạo, không tướng mạo, không đến đi, đó gọi là nghĩa. Còn trí không có thể là chẳng phải pháp định, chẳng phải pháp chẳng định, đó gọi là trí thọ trì như thế. Vậy tức là nghĩa đây giải rõ ràng là nghĩa mà không có cái thể là bởi vì nó không có thuộc tạo tác, cho nên nữa là không có làm, không có tạo đó, không có tướng mạo, không có đến đi. Tức nói cho rõ hơn, nó không phải thuộc về cái bị biết. Cái nghĩa này là nó không thuộc về cái bị biết. Còn cái nghĩa mà thuộc về cái bị biết thì cái nghĩa đó thuộc về gọi là cái đối tượng. Mà nói cho rõ hơn thì cái nghĩa đó là cái nghĩa chết, chứ không phải là cái nghĩa sống. Cái nghĩa mà thuộc về bị biết là cái nghĩa chết. Còn cái nghĩa sống là ở ngay nơi mình, cho nên là cái nghĩa đó thì nó không thuộc về cái gì hết. Còn có thuộc về cái gì đó là thuộc về bên ngoài rồi. Cho nên đó là cái nghĩa chết. Còn nói rõ là cái nghĩa sống là ở ngay nơi chính mình, thì phải đạt được cái nghĩa đó. Trí cũng vậy, trí cũng không có, trí mà không có thể là chẳng phải pháp định, chẳng phải pháp chẳng định, tất nhiên là lìa hai bên. Cái trí này nó phải lìa hai bên thì đó mới gọi là trí, và Bồ Tát phải thọ trì như vậy. Đó là một nghĩa. Nghĩa thứ hai, nghĩa là không có thể, chẳng phải có, chẳng phải không. Tất nhiên cái nghĩa này nó vượt qua hai bên có và không. Còn cái trí là thể không, cũng chẳng phải có, chẳng phải không, không lấy không bỏ, thọ trì như thế. Nói rõ hơn là phải vượt qua cái ý niệm có không. Còn ai mà còn mắc kẹt trong cái ý niệm có không đó là chưa có thể đạt đến cái chỗ nghĩa và trí chân thật này được. Bởi vì thường thường ở thế gian thì hoặc là có, hoặc là mắc kẹt bên có, hoặc là mắc kẹt bên không. Cái gì không có thì là không, còn không phải không là có thôi. Còn ở đây là phải vượt qua cả hai bên có và không đó thì mới đến cái chỗ mà trí nghĩa chân thật này. Lại nữa, trí là lấy thiền làm thể, thiền trí bình đẳng không có phân biệt. Do phương tiện nên xem xét tướng ấm giới nhập 12 nhân duyên, sanh tử lưu chuyển, thiện ác giống như quyển hóa, chẳng phải có, chẳng phải không. Đại Bồ Tát tại quán các pháp như thế. Đây nói về trí là lấy thiền làm thể, tức là sao? Tức là trí mà nếu mà thiếu thiền á thì đó cũng là cái trí rỗng, không? Trí phải có thiền. Chứ còn cái trí không, cái trí đó mà chỉ có soi sáng không á, thiếu thiền thì nó thiếu cái thực. Cho nên trí phải có thiền, lấy thiền làm thể, và thiền cũng phải ứng với trí, cho nên thiền và trí bình đẳng không có phân biệt, thì như vậy mới đầy đủ được cái ý nghĩa. Chứ còn nếu thiền mà thiếu trí á thì cái thiền đó là cái thiền mê. Thiền mà thiếu trí là cái thiền mê. Bởi vậy mà mình phải nắm vững như cái này. Chẳng hạn như khi mà ngồi thiền mà thiếu trí cái thì mà thì là gật đầu với Phật liên tục. Phải không? Nó thì rõ ràng vậy thôi. Cho nên phải hai thứ là phải, nó phải bình đẳng, phải đồng điều. Vậy thì do các phương tiện nên mới xem xét tướng ấm, là ấm tức là năm ấm, giới là 18 giới, nhập là lục nhập đó, rồi 12 nhân duyên, sanh tử lưu chuyển, các pháp thiện ác đó thì cũng giống như là quyển hóa, chẳng phải có, chẳng phải không, là không mắc kẹt nơi những cái tướng đó, thì Đại Bồ Tát phải quán như các pháp như vậy đó. Không, ở đây ngài có cái thí dụ gọi là như quyển hóa đó, cho nên là chẳng phải có, chẳng phải không. Do đó mà mới thấy là cái ví dụ nó rất là gọi là chính xác, quyển hóa, hoặc là cũng như là gọi là trăng mà đáy nước rồi đó. Không, thì thí dụ như là cái bóng trăng, bóng mặt trăng mà ở dưới nước, thì như vậy thì nói nó là có hay không. Bóng trăng đó, bóng trăng mà dưới nước thì nó có hay không? Không thì sao thấy? Còn có thì nắm đưa lên coi. Thì giờ nói ra đây, cho nên đây phải nói là không phải có, không phải không. Phải không? Không thể xác định là có hay không được. Mình nói không thì người ta nói không, mà tại sao thấy rõ ràng nó không? Thấy bóng, thấy mặt trăng nó thì tao thấy nó không được. Còn nó có, thì giờ nó có thì bảo là cầm đem lên ra coi. Thì sao cầm đó? Thì đối với các pháp thế gian này, với con mắt thật nhìn cũng vậy đó. Nói có con được mà nó không được, nó không thì thấy rõ ràng mọi người đang sống này tại sao nó không được. Còn nó có thì cũng được, nó có thì tại sao mà rồi nó lại bị hoại diệt. Có đó rồi mất đó, hoại diệt, nó không có bền vững gì hết. Thì làm sao mà nói có được, không? Thành là với mắt Phật thấy rõ ràng là các pháp thế gian là không phải có, không phải không. Cho nên là không có kẹt bên nào hết. Còn cái người không nắm vững đó thì hoặc kẹt bên có, hoặc kẹt bên không, phải không? Cho nên là chính ở bên bên gọi là bên đạo lão đó, mà họ có gọi là cái lý về vô vi rồi đó, thấy không? Thì giống cũng như là cái lý không của Phật, nhưng mà đó mắc kẹt bên không à, bỏ cái có mà về cái không thôi, cũng kẹt bên không. Còn nơi Phật á thì không kẹt bên có, cũng không kẹt bên không, thì mới là đến cái chỗ rút ráo chân thật được. Vậy cho mấy chỗ này là phải nắm vững, chứ còn không thì dễ mắc kẹt. Cho nên nói cái nghe Phật nói là cái gì cũng giả hết, nên giờ hỏi cái thân này là có hay không thì nói sao? nó không thì nó có rõ ràng đây cho nó không được. Còn nó có thì Phật bảo nghĩa là nó có thì cái gì là mình, cái gì là ta mà gọi là có trong đó thì đem chỉ ra coi. Như quý vị nói là cái thân này là thân tôi là có, không thì đem cái tôi chỉ ra coi. Thì trong đây ai đem cái tôi chỉ ra coi? Không, đem cái tôi chỉ ra coi, làm sao đem ra chỉ, mà không đem chỉ được làm sao nó có. Còn mà nó không á thì ngồi chờ ở đây cho nó không. Thành ra cái lý là phải nó rất là tế nhị trong đó, cho nên là không được chấp có, cũng không được chấp không, mà phải mở được con mắt bát nhã đó thì mới thấy thấu được.